Chương 5: Nhà vệ sinh công cộng. Mỗi người chúng ta rồi đều phải đến những nơi xa lạ, bước trên những con đường xa lạ và gặp những người xa lạ. Đó là một phần không thể thiếu của cuộc đời. Trần Lộ thích mặc những chiếc váy chữ A, đi đi lại lại trong lớp học, vừa đi vừa đọc sách. Cô có một thói quen nhỏ như đặt một miếng lau bảng màu đen lên trên bàn, bên cạnh là một cốc cà phê cuộn khói. Cô cúi người để mái tóc chảy xuống hai vai, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ lại vừa uống cà phê. Cô biết rằng một số học sinh mới lớn sẽ len lén nhìn mình, nhưng đầu cô đang chìm trong cơn tưởng tượng sẽ đi gặp người đàn ông ngoại quốc. Cảm giác ấy làm cho cô thấy đê mê và vui sướng. Một ngày, Trần Lộ lấy hết can đảm để tìm gặp anh ta. Trong giây phút gặp mặt, tim cô lại đập rộn ràng. Sau những hồi hộp pha lẫn sự lo lắng, trong lòng cô lại rạo rực một niềm khát khao. Ngũ Duy Khắc ngồi hút thuốc ở trong đại sảnh khách sạn. Khói thuốc cuộn lên, anh ta hiện ra hệt như hình ảnh người đàn ông mà cô mong đợi, một người đàn ông nước ngoài. Trần Lộ run rẩy bước đến. Cô đã mua một chiếc túi và một đôi giày mới ở khu chợ gần bến tàu, vì cô hy vọng mình sẽ để lại ấn tượng đẹp ngay từ buổi đầu cho anh ta. Sau khi vào phòng, Trần Lộ dù đã có chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng cô vẫn phải ngượng ngùng. Đến ngày thứ ba, chính là ngày 3 tháng 10, Ngũ Duy Khắc thông báo với cô sẽ gặp một người nữa. Trần Lộ có vẻ không vui. Cô không muốn chia sẻ niềm vui với bất cứ ai, nhưng Ngũ Duy Khắc đã thể hiện rõ quan điểm. Nếu cô không thích thì có thể dừng lại ngay. Đó là lý do đã nửa đêm mà Trần Lộ lại quyết định bỏ đi về trước khi người phụ nữ kia đến nơi. Cô bật khóc khi nghĩ đến cảnh tượng một người phụ nữ khác lại thay thế mình. Trần Lộ phát hiện ra cô đã đem lòng yêu Ngũ Duy Khắc. Từ khi nào rồi không biết. Ngũ Duy Khắc thừa nhận mình đã có ăn thịt chuột Hà Lan và ốc sên Pháp. Giáo sư Lương bảo Tommy tiến hành xét nghiệm DNA của Ngũ Duy Khắc và kết quả cho thấy anh ta chính là chủ nhân của cái thứ dịch trong cơ thể của nạn nhân. Nhưng Ngũ Duy Khắc không hề có thời gian gây án, vì các camera theo dõi của khách sạn cũng đã chứng minh được điều đó. Khi Trần Lộ gặp nạn thì anh ta đang ngồi xem bóng đá ở quán cà phê. Một người phụ nữ xuống tàu, trong người lại có chất dịch của nam giới, rồi cô ta chết trong nhà vệ sinh công cộng gần đó. Tất cả những điều đó đã tạo nên một vụ cưỡng hiếp giết người giả. Ngay từ đầu, tổ chuyên án đã nhận định sai về vụ án. Sau khi giải quyết được sai lầm này, Bào Triển nhanh chóng hiểu ra rằng đây chỉ là một vụ giết người tình cờ mà thôi. Có rất nhiều vụ án mạng đều không có động cơ gây án. Hai thằng lưu manh chỉ vì một cái nhìn đều có thể ra tay tàn sát lẫn nhau. Một đứa trẻ nghịch ngợm vô tình đốt cháy một ngôi nhà gỗ trong khi nhà đang có người ở. Võ Hải Bình đã dùng súng hơi bắn vào người đi đường. Trường Trí Phi đẩy một đứa bé xuống dòng sông khi đi đầu thú. Hắn khai rằng ngày nào hắn cũng mơ thấy đứa trẻ cứ quỳ ở thuyền khóc lóc xin tha mạng. Còn động cơ giết người của hắn là chỉ vì xả cơn giận do bị thua bạc. Nhân tính của mỗi con người đều có một góc lạnh lùng và tàn nhẫn. Trần Lộ chết trong nhà vệ sinh công cộng, trong kẽ răng của cô có một sợi chỉ màu xanh. Tổ chuyên án suy đoán rằng có thể nạn nhân đã phản kháng trong lúc giằng co giữa sự sống và cái chết. Cô đã cắn hung thủ và sợi chỉ trên áo của hắn đã mắc lại trên răng của cô. Loại chỉ đó chính là loại dùng để may quần áo lao động của dân lao động và những người bốc vác tại bến tàu. Chuyên gia đã hai lần nhắc đến công nhân môi trường và cuối cùng cũng nhờ sự giúp đỡ của họ đã tìm thấy chiếc điện thoại rơi dưới nhà vệ sinh. Bào Triển bỗng nhiên nghĩ ra những người công nhân môi trường cũng mặc cái loại áo ấy. Suy nghĩ đó giống như một ánh chớp xé toạc trời đêm. Bao Triển tưởng tượng ra cảnh một người công nhân vệ sinh đi dọn dẹp nhà vệ sinh công cộng vào lúc sáng sớm, và đúng lúc đó có một người phụ nữ đi vào. Tất nhiên nhà vệ sinh nữ cũng do những người công nhân này phụ trách để dọn dẹp. Chúng ta hầu như đều từng dùng nhà vệ sinh công cộng, nhưng rất ít người biết được chất thải ở đó được dọn đi như thế nào. Nhà vệ sinh công cộng đang được nhắc đến ở đây là loại thông thường cho người dân sử dụng, chứ không phải là loại tự động và cao cấp như ở các trung tâm hoặc tòa nhà đắt tiền. Nhà vệ sinh của người dân như thế nào nhỉ? Thứ nhất là nó vô cùng bẩn thỉu, tất cả những thứ gì kinh khủng nhất đều tập trung ở nơi đây. Thứ nhì là nó hôi thối, ai ngồi trong đó lâu một chút có thể chết đi vì choáng. Mỗi khi chúng ta bước vào đây đều phải cẩn thận bước qua những dòng nước bẩn chảy ngang chảy dọc, rồi cố tìm một chỗ trống để đặt chân giữa đống rác rưởi và lúc nhúc những sinh vật nhỏ. Mỗi khi nhắc đến thì phản ứng mọi người đều là cau mày bịt mũi và cố gắng rời khỏi đó một cách nhanh nhất. Ở đó có loài biến dị của nhặn đầu xanh và nhặn đầu đỏ mà các nhà động vật học chưa bao giờ phát hiện ra. Ở đó có sự mâu thuẫn giữa dân sinh và dân quyền mà các nhà xã hội học không để ý đến. Chỉ cần nhìn vào một khu nhà vệ sinh công cộng sẽ biết được đời sống nhân dân ở đó như thế nào. Chúng ta chưa bao giờ thực sự đối mặt với những khu nhà vệ sinh công cộng ấy. Những nhà vệ sinh công cộng tại các thành phố lớn thì sạch sẽ, những vòi nước tự động, những bồn cầu sáng bóng như gương. Mọi thứ chất thải được xối đi một cách sạch sẽ. Nhưng ở những nơi nghèo khó lạc hậu như ở vùng quê, trong vụ án này những nhà vệ sinh công cộng cần có người tiến hành dọn dẹp một cách thủ công. Có một số việc bắt buộc phải làm vào buổi đêm, ví dụ như một người công nhân múc chất thải, dọn dẹp nhà vệ sinh nữ. Tổ chuyên án lập tức đến Cục Vệ sinh Môi trường để tiến hành điều tra. Mỗi người công nhân môi trường đều có khu vực quản lý riêng của mình. Nhà vệ sinh công cộng cạnh bến tàu do một công nhân tên là Ngưu Nhị quản lý. Lãnh đạo Cục Vệ sinh Môi trường cho biết, kể từ sau khi xảy ra vụ việc, họ đã không còn thấy người này xuất hiện nữa. Cảnh sát đã nhanh chóng bắt được Ngưu Nhị tại chính nhà của hắn. Khi bị bắt, Ngưu Nhị không hề có hành động phản kháng nào. Hỏa Long đạp cửa bước vào, và phản ứng đầu tiên của Ngưu Nhị là thấy cảnh sát đã vội đưa hai tay lên ôm đầu vì sợ hãi. Hắn quỳ xuống dưới đất như chuẩn bị tư thế chịu đòn. Tổ chuyên án tiến hành kiểm định sợi chỉ tìm thấy trong kẽ răng của nạn nhân, và nó chính là một phần trên chiếc áo lao động của Ngưu Nhị. Và trên cánh tay hắn vẫn còn có một vết răng bầm tím. Sau khi kiểm tra vết răng đã chứng thực đó là vết cắn do Trần Lộ gây ra. Mọi chứng cứ đều rõ ràng, tổ chuyên án không can thiệp vào công tác thẩm vấn này nữa, mà để công việc đó lại cho lãnh đạo Cục Công an. Sau khi từ trong phòng thẩm vấn vọng ra mấy tiếng kêu thảm thiết, Ngưu Nhị đã khai nhận toàn bộ quá trình mình gây án. Người đàn ông 35 tuổi, tướng mạo khó coi, tóc tai bù xù trông già như một người 53 tuổi. Anh ta đã làm công việc dọn dẹp môi trường được 10 năm. Lúc đầu công việc anh ta chỉ là phun thuốc chống dịch bệnh trong nhà vệ sinh. Sau khi mẹ anh ta, một người phụ nữ chuyên đi quét rác đường phố, đã qua đời, Cục Vệ sinh Môi trường cắt giao luôn cho anh quản lý việc dọn dẹp của một phần 5 số nhà vệ sinh ở trong huyện. Anh ta không biết chữ, không có vợ con, chỉ có một sở thích duy nhất là uống rượu. Mỗi khi uống say, anh ta lấy gầu và xẻng loạn choạng bước vào trong nhà vệ sinh công cộng giữa bóng đêm mù mịt. Anh ta đứng ngoài nhà vệ sinh nữ hô lên mấy tiếng để bên trong biết, nếu như không có ai thì sẽ vào trong dọn dẹp. Phố huyện nghèo này sẽ bắt đầu náo nức trở lại vào sáng sớm, nên những người như anh phải hoàn thành công việc trước khi trời sáng. Giữa cái mùa hè nóng bức, nếu trời không có mưa thì những giọt mồ hôi cuồn cuộn chính là thứ nước tắm của Ngưu Nhị. Một lần nọ sau khi uống rượu say, Ngưu Nhị đi vào nhà vệ sinh nữ và bỗng có một cảm giác vô cùng khác lạ. Hắn ngồi xổm trong nhà vệ sinh nữ, đôi lúc trong đầu cũng nghĩ đến việc lấy vợ, Nhưng mà làm gì có người phụ nữ nào chịu gả cho hắn. Nguyên nhân là gì thì hắn cũng không hiểu. Một đêm trăng sáng, ánh trăng như là dòng nước mát chảy từ trên cao xuống. Hắn ngồi trên một phiến đá trước cửa nhà vệ sinh nữ để ngắm trăng một cách say sưa, rồi đập vỡ chai rượu đã uống cạn. Sau này hắn có thêm một sở thích nữa. Kẻ nát rượu này có một lần uống sai vô duyên vô cớ, đánh một nữ sinh nửa đêm thức dậy đi vệ sinh. Và từ đó giả tính trong lòng hắn cứ lớn dần lên. Hắn không có cướp bóc, không cưỡng hiếp ai, mà chỉ có thích là đánh người, mà chỉ đánh những cô gái xinh đẹp. Mỗi khi hắn nhìn thấy phụ nữ nào xinh đẹp ở trong đêm, là trong lòng lại nổi lên ý nghĩ chạy tới đánh cô ta một trận. Hắn thông thuộc mọi con ngõ nhỏ tối tăm, từng góc khuất vắng vẻ trong cái phố huyện nghèo. Vì thế mấy vụ bạo lực trong đêm đều không khiến hắn dễ dàng xa lưới được. Sau khi Trần Lộ đi xuống xe, cô không muốn ngồi xe ba bánh đi về nhà mà quyết định đi bộ. Để lấy lại bình tĩnh trong lòng cô bấy giờ đang rối như tơ vò. Khu dân cư ở gần đó vì chuẩn bị phải giải phóng mặt bằng nên nhà vệ sinh công cộng cũng cần phải được xử lý. Ngưu Nhị phải xong việc trước khi trời sáng. Anh ta để các dụng cụ ở ngoài cửa nhà vệ sinh, rồi tới một cửa hàng tạp hóa 24 giờ để đi mua rượu. Trên đường về, anh ta nhìn thấy có một người phụ nữ đi phía trước. Đã uống vài ngụm rượu, đầu óc có phần hưng phấn, tư tưởng thù hằn lại nổi lên. Thế là hắn ta cứ lặng lẽ đi theo sau người phụ nữ đó để chuẩn bị hành động. Trần Lộ bước vào nhà vệ sinh nữ, Ngưu Nhị cũng đi vào theo, nhưng lập tức lại rời khỏi nơi đó. Theo bản năng của kẻ phạm tội, hắn muốn xác nhận xem người phụ nữ đó có ai đi cùng hay không. Khi đã quay ra và chắc chắn đối tượng chỉ có một mình, Ngưu Nhị tim đập thình thịch, bản tính giả thú trong hắn lại nổi lên. Hắn bẻ khớp ngón tay nghe răng rắc, rồi bước vào gian bên cạnh nơi người phụ nữ kia đang ngồi và kiễn chân lên nhìn vào trong. Người phụ nữ cầm điện thoại di động và từ ánh sáng yếu ớt của màn hình cũng có thể nhận ra đây là một người đàn bà đẹp. Người phụ nữ vì quá run sợ nên vô tình đã làm rơi cái điện thoại xuống dưới, xung quanh chỉ còn lại một màu đen. Hắn cứ đứng yên bất động, nhìn người phụ nữ bên cạnh như một con giả thú rình mồi. Không biết bao lâu sau đó, người phụ nữ cho rằng là mình đã hết nguy hiểm nên đứng dậy định bỏ đi. Khi cô ta ngẩng đầu nhìn lên, hai cặp mắt bắt gặp. Người phụ nữ hét lên vì sợ hãi, rồi xông ra khỏi nhà vệ sinh. Hắn thở hồng hộc, chạy theo tóm lấy cô ta. Người phụ nữ cắn hắn một nhát vào cánh tay, rồi thoát ra ngoài, chạy tới một ngôi nhà gần đó và dùng hết sức đập cửa rầm rầm để cầu cứu. Nhưng không có ai chịu ra mở cửa. Cô cứ tiếp tục chạy, nhưng vì đi giày cao gót nên không thể nào chạy nhanh được. Bỗng trong đầu cô nghĩ lại buổi tối vừa qua, cô không còn gào thét cầu cứu nữa, mà trong lòng lại dâng lên niềm suy nghĩ. Cô không bỏ chạy mà quay đầu lại cầu xin nói: "Tôi sẽ chiều theo anh, sau đó thì anh hãy thả tôi ra, tôi xin anh." Ngưu Nhị tóm tóc lôi sền sệt Trần Lộ quay về nhà vệ sinh công cộng, không nói câu nào, đạp cô ta vào trong đó. Hắn không có cưỡng bức cô mà chỉ thượng cẳng chân hạ cẳng tay, rồi dùng xẻng đập vào sau gáy của nạn nhân. Sau khi vụ án kết thúc, tổ chuyên án mang chiếc máy tính của cô giáo Trần Lộ trả về cho nhà trường. Vụ án gây chấn động cả phố huyện nghèo, người ta bàn tán nhau khắp các đầu làng cuối ngõ. Vì vụ án vẫn chưa có phán quyết cuối cùng nên cảnh sát vẫn phong tỏa thông tin. Các lời đồn có nhiều phiên bản khác nhau, cứ mỗi người một kiểu. Hiệu trưởng vô cùng cảm kích nói với tổ chuyên án: "Tôi đã nói rồi mà, xính ngoại thì có gì hay ho đâu kia chứ. Tôi sớm biết sẽ có ngày hôm nay. Nước ngoài thì có cái gì là to tát. Mấy người phụ nữ thành phố cứ thích đi lấy chồng Tây. Họ thèm khát gì ở đó tôi cũng không hiểu."